Trước hết đây là một cuộc điều trần mà đã được triệu tập một cách khẩn cấp bởi ông dân biểu Christopher Smith là chủ tịch của tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền toàn cầu. Do cái lời yêu cầu của chúng tôi, bởi vì khi mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Hoa Kỳ đấy, chúng tôi rất muốn cộng đồng người Mỹ gốc Việt và những cái tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ mà quan tâm đến cái tình trạng hiện nay đang vi phạm nhân quyền Việt Nam đó, rất mong muốn rằng Tổng thống Trump sẽ có một thông điệp mạnh mẽ và rất rõ rệt với lại ông Nguyễn Xuân Phúc rằng nếu như Việt Nam mà muốn phát triển thêm nữa những cái quan hệ đối tác với Hoa Kỳ thì cũng phải chia sẻ những cái giá trị của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, tôn trọng nhân phẩm và cái sự minh bạch cũng như cái tính pháp quyền ở trong cái nguồn máy hành chính của Việt Nam.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tôi được biết là trong cái buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ thì có sự tham gia của chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng là chị gái của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn đã bị thiệt mạng ở trong tù ở tỉnh Vĩnh Long. Thì chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng đã phải quỳ xuống để cầu xin sự giúp đỡ của dân biểu Chris Smith vì lý do là chị lo sợ gia đình mình ở Việt Nam bị chính quyền gián tiếp đe dọa. Thì hình ảnh này rất là xúc động và cũng lay động rất là nhiều người. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tham gia vào buổi điều trần này thì có những cái nhân chứng nào từ phía Việt Nam hoặc là gia đình của các nạn nhân và họ đã nói gì trong buổi điều trần này thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, ở tại cái buổi điều trần thì có 3 người nhân chứng. Thứ nhất là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, tuy nhiên bác sĩ Quân vì vấn đề sức khỏe và khúc chót thành ra đã không đến được, nhưng mà nhờ một người khác là anh David Nguyễn, tức là Đạt Nguyễn đó, để mà đọc cái bản điều trần cho mình. Kế đến là chúng tôi và một người nữa là ông Tikuma, là đại diện cho tổ chức ân xá quốc tế ở tại Hoa Kỳ. Có sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng, là chị ruột của ông Nguyễn Hữu Tấn, là người đã chết trong đồn công an ở tỉnh Vĩnh Long. Chị Mỹ Phượng đã phải bay cấp tốc về thủ đô Hoa Kỳ từ cái thành phố của chị ấy, nơi mà sinh sống rất nhiều năm. Trên 10 năm qua là Savannah, Georgia, đã bay cấp tốc cùng với người chồng đến để mà tham dự. Chị Mỹ Phượng không điều trần, nhưng mà chúng tôi đã nói thế cho chị Mỹ Phượng và giới thiệu chị Mỹ Phượng là ngồi hàng đầu ở trong cái thành phần của quan khách tham dự buổi điều trần. Và sau đó thì dân biểu Smith đã đến và nói chuyện. Chúng tôi rất là cảm động khi mà chị Mỹ Phượng đã khóc rất nhiều. Trước đó chúng tôi cũng đã nói chuyện với chị Mỹ Phượng và biết rằng chị hết sức là lo lắng cho gia đình, bởi vì sau khi mà ông Nguyễn Hữu Tấn bị chết, tức là người em đó, thì chính quyền lại bắt đầu hăm dọa anh và em của anh Tấn là nếu như gia đình mà không ngưng ngay cái việc mà đòi hỏi công lý đó, thì hai người con còn lại của bố mẹ chị Mỹ Phượng có thể cũng sẽ bị nguy hiểm và bị bắt bớ. Chị Mỹ Phượng hết sức là lo sợ cho cái sinh mạng, cái tính mạng của thân nhân mình. Và có lẽ trong một giây phút quá cảm động đó, nó quá lo lắng, thì chị đã quỳ xuống để mà kêu gọi, nài nỉ cái sự can thiệp không phải là của ông Christopher Smith mà của thế giới tự do để bảo vệ cái sinh mạng cho những người thân ở trong gia đình. Chúng tôi cũng hết sức là xúc động và chúng tôi thấy ngay rằng ông Smith đã quỳ xuống cùng với chị Mỹ Phượng, và chúng tôi cũng quỳ xuống ngồi bên cạnh đó để mà an ủi và trấn an chị Mỹ Phượng. Đó là cái cảnh gây cái sự xúc động của tất cả mọi người, gần như là người nào mắt cũng đỏ hoe, ông dân biểu Smith cũng mắt đỏ hoe, tất cả những người quay phim chụp hình chúng tôi nhìn ra thì thấy ai cũng rất là xúc động, thưa chị.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, vậy thì sau giây phút xúc động đó, cái điều mà buổi điều trần do chủ tọa Chris Smith đã gửi đi những cái thông điệp gì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Nó có hai loại thông điệp. Một loại thông điệp thứ nhất là về vấn đề chính sách của Hoa Kỳ. Quốc hội khẳng định rằng cái quan điểm của Quốc hội là cái cơ quan lập pháp quyết định cái chính sách quốc gia đường dài của Hoa Kỳ, khẳng định rất rõ ràng rằng nếu như Việt Nam mà muốn đến gần với Hoa Kỳ hơn thì bắt buộc là phải thực sự tôn trọng nhân quyền, trong đó đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Và cái thông điệp thứ hai là riêng cho những cái trường hợp như là gia đình của chị Mỹ Phượng, Quốc hội Hoa Kỳ đang theo dõi rất sát, và bất kỳ có thêm một cái động thái nào từ phía chính quyền Việt Nam thì họ sẽ phải nhận lãnh cái hậu quả có thể ảnh hưởng đến chính sách nói chung của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, có thể có những biện pháp chế tài đối với cả chế độ, và đặc biệt là có thể có những biện pháp chế tài nhắm trực tiếp vào những cái giới chức chính quyền, những cái cá nhân mà đã có hành vi đàn áp nhân quyền nghiêm trọng qua cái đạo luật Magnitsky toàn cầu mà chính ông dân biểu Christopher Smith là tác giả ở tại Hạ viện Hoa Kỳ.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, phải nhắc lại là buổi điều trần về nhân quyền này diễn ra 5 ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có bình luận hay là đánh giá gì về buổi điều trần này, nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến cuộc gặp gỡ này giữa hai nhà lãnh đạo quốc gia?
Dạ vâng, ngay sau buổi điều trần thì dân biểu Christopher Smith và một số vị đồng viện đã gửi ngay một cái văn thư cho Tổng thống Trump cũng như cho Ngoại trưởng Tillerson, báo cho bên hành pháp Hoa Kỳ biết rằng đây là quan điểm của Quốc hội. Và trong cái văn thư ấy thì họ gửi kèm các bản điều trần mà chúng tôi, ông Đạt Nguyễn cũng như ông Thikuma đã trình bày ngày hôm nay. Cái này nó cho thấy rằng cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái buổi điều trần này. Chắc chắn là phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ của Hoa Kỳ đã sẽ không thể nào lờ đi những quan điểm của Quốc hội, bởi vì ở xứ dân chủ thì Quốc hội là nắm về chính sách, quyết định về chính sách. Còn hành pháp chỉ là thi hành chính sách đó mà thôi.
Thực hiện một cái buổi điều trần như vậy vào ngày hôm qua 25 tháng 5 trước thềm cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ là một cái nỗ lực rất là lớn của tổ chức cứu người vượt biển PPSOS. Trong thời gian tới, những cái hành động nào, những cái bước đi nào tiếp theo để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ?
Ngay sau cái buổi điều trần thì chúng tôi cùng với lại gia đình của chị Mỹ Phượng, rất nhiều những người Việt, người Mỹ gốc Việt mà tham dự cái buổi điều trần, đặc biệt là cái khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, đã đi để yểm trợ, đều được ông dân biểu Smith mời về cái văn phòng riêng của mình. Và tại đây chúng tôi đã bàn về những bước kế tiếp. Ngày 29 tháng 6 tới đây, chúng tôi sẽ có một cuộc tổng vận động của Quốc hội Hoa Kỳ. Và cái nội dung của cuộc tổng vận động này một phần không nhỏ sẽ tùy thuộc vào những cái sự hứa hẹn hoặc thiếu sự hứa hẹn từ phía ông Nguyễn Xuân Phúc vào tuần tới khi mà tiếp kiến Tổng thống Trump. Và sau đó sẽ còn nhiều cái bước nữa, chẳng hạn có thêm cái luật về nhân quyền cho Việt Nam chẳng hạn, nếu mà cảm thấy rằng cần thiết, bởi vì phía hành pháp chưa đủ mạnh, chưa đủ rõ ràng trong cái sự đòi hỏi về nhân quyền đối với Việt Nam. Thì đó là một vài cái điển hình, một vài cái ví dụ về những cái bước kế tiếp. Cái quan trọng là ngày hôm nay là đưa ra được một số các cái khung sườn mà chúng tôi mong mỏi rằng phía Việt Nam sẽ đáp ứng. Và đồng thời chúng tôi cũng đã bàn trước một số cái bước kế tiếp, bởi tôi thực sự cũng cầu mong rằng nó có sự thay đổi. Tuy nhiên, cái thực tế chúng tôi biết rằng đó, sẽ phải là một cái nỗ lực dài lâu, chứ không thể chỉ một buổi điều trần mà có kết quả ngay được.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành thời gian cho SBS Radio.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Bích Ngọc.